Thưa các bạn, chúng ta đã nói về bí tích rửa tội, và bí tích rửa tội được cử hành với chất liệu là nước, và với mô thể đó, với lời đọc là nhân danh Chúa Ba Ngôi, tôi rửa con, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tuy nhiên, giáo hội còn dạy chúng ta rằng không phải chỉ có bí tích rửa tội bằng nước, mà còn có nhiều hình thức rửa tội khác nữa. Thế trong bài học này, chúng ta thử tìm hiểu xem, ngoài việc cử hành bí tích rửa tội bằng nước, thì giáo hội còn cho chúng ta những hình thức nào khác không? Bên cạnh vì hình thức rửa tội bằng nước, thì chúng ta thấy còn có việc rửa tội bằng lòng muốn và rửa tội bằng máu. Thế thì bây giờ ta tìm hiểu trước hết thế nào là rửa tội bằng lòng muốn. Rửa tội bằng lòng muốn có phải là muốn được rửa tội hay không? Ai là người có thể lãnh nhận bí tích rửa tội bằng lòng muốn? Và đâu là nền tảng để mà giáo hội dạy chúng ta rằng rửa tội bằng lòng muốn thì cũng sinh hiệu quả của ơn cứu độ như chính bí tích rửa tội? Khi truyền cho các tông đồ đi rao giảng và làm phép rửa cho muôn dân, cũng như khi quả quyết với ông Nicodemo về sự cần thiết phải được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần, thì Chúa Giêsu không ban lệnh đó để mà vì vậy gây cái khó khăn, gây cái cản trở cho những người không đón nhận được bí tích. Không phải vì vậy. Và Thiên Chúa muốn tất cả con cái của Ngài đều được đón nhận ơn cứu độ. Do vậy, không một ai bị luận phạt nếu vì khó khăn không thể vượt qua về phương diện thể lý hoặc tinh thần để lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong chính bối cảnh đó, giáo lý của Thánh Công Giáo nói đến phép rửa bằng ước muốn. Một khi một con người được tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ để họ nỗ lực gọi là ăn ngay ở lành, nỗ lực để tránh xa tội lỗi, thì như vậy dầu họ chưa nhận biết Thiên Chúa, họ cũng có thể đã sống niềm tin có thể gọi là của một Kitô hữu danh dự, một Kitô hữu trong tiềm năng. Tuy không được lãnh nhận bí tích rửa tội bằng nước để trực tiếp tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng mà nếu họ nỗ lực để mà sống một đời sống công chính, dù rằng là một đời sống đạo đức cá nhân và đạo đức tự nhiên, thì như vậy họ cũng có lý do để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài để mà cứu độ con người, dù họ có biết hay không biết Chúa Kitô. Do ước muốn và do thành tâm của họ, họ được Thiên Chúa cho kết hiệp với Chúa Kitô, và sự kiện đó được giáo lý của Thánh Công Giáo gọi là phép rửa tội bằng ước muốn. Thần học Công Giáo định nghĩa phép rửa bằng ước muốn đó là sự thành tâm thống hối tội lỗi do ơn Chúa thúc đẩy và vì lòng khao khát Thiên Chúa. Cái giáo huấn về phép rửa bằng ước muốn này dựa trên nền tảng Thánh Kinh. Chúng ta thấy trong Thánh Kinh có nhiều bản văn nói về sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa nhờ vào đức tin và nhờ vào lòng mến. Chẳng hạn, Chúa Giêsu đã trấn an người phụ nữ tội lỗi bằng chính cái cử chỉ yêu thương và sự tha thứ của Ngài. Tuy người phụ nữ tội lỗi, nhưng bà được tha thứ và bà đã yêu mến nhiều. Khi mà một anh luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu, tôi phải làm gì? Hay là trong luật điều gì là quan trọng? Thì Chúa Giêsu thay vì trả lời thì đã hỏi lại anh ta, anh thấy trong luật viết gì? Trong luật viết gì? Người ấy trả lời rằng: ngươi yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của ngươi, và yêu thương người thân cận như chính mình. Và khi nghe anh ta trả lời như vậy thì Chúa Giêsu nói với anh: đúng lắm, anh trả lời rất đúng, anh hãy làm như vậy đi. Chúng ta thấy sức mạnh của lòng mến có thể đem lại cho con người ơn tha thứ. Chẳng hạn câu chuyện của anh trộm lành, anh ta bị đóng đinh với Chúa Giêsu, Anh ta là một con người tội lỗi, nhưng mà khi thưa với Chúa, lạy Ngài, khi vào vương quốc của Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa đã cho anh được lên thiên đàng. Ta bảo thật anh, ngay hôm nay anh ở trên thiên đàng với tôi. Anh không có một công trạng gì cả, chỉ có một đức tin, một lòng mến dành cho Thiên Chúa. Hay câu chuyện của người thu thuế, hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người đạo đức, người Pharisêu đấm gọi là ngưỡng mặt lên cầu nguyện, con ăn chay một tuần hai lần, bố thí một phần mười gia sản, còn không giống như người thu thuế ở cuối nhà thờ. Trong khi đó anh thu thuế thì chỉ dám đấm ngực, lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Chúa nói người thu thuế khi trở về thì được tha thứ, còn người Pharisêu thì không. Như vậy, thái độ sống niềm tin và lòng mến có thể đem lại ơn tha thứ cho con người. Dựa trên chính nền tảng thánh kinh như vậy mà các giáo phụ một đàng quả quyết sự cần thiết của bí tích rửa tội. Một đàng thì các ngài cũng nói đến những trường hợp cần thiết, chỉ cần ước muốn lãnh nhận bí tích rửa tội là đủ. Chẳng hạn, không có điều kiện để đón nhận bí tích rửa tội mà người ta phải đối diện với cái chết, thì lòng muốn ấy có thể thay thế cho bí tích rửa tội và đem lại cái hiệu quả của bí tích như chính bí tích rửa tội. Tuy nhiên, cái hình thức rửa tội bằng ước muốn không phải là bí tích. Chúng ta hiểu như vậy. Được đón nhận cái hiệu quả là ơn tha thứ, sự sống làm con cái Chúa trong hoàn cảnh nếu như cái người đó không có điều kiện để đón nhận bí tích rửa tội. Còn nếu muốn sống trong tư cách làm con và đón nhận tất cả các bí tích khác thì bắt buộc phải đón nhận bí tích rửa tội. Và mỗi lần suy nghĩ về bí tích rửa tội thì chúng ta cũng đồng thời khám phá ra lòng quảng đại, lòng lân tuất của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người và Thiên Chúa không bị giam hãm trong những phương tiện. Ngài có đủ cách để đem lại cho con người ơn cứu độ. Thánh Thomas quả quyết rằng một người có thể không được rửa tội trong thực tế, nhưng bí tích rửa tội ấy hiện diện trong ước muốn. Như khi một người mong ước được rửa tội, chẳng hạn họ bị thiệt mạng vì một tai nạn, thì người đó cũng được đón nhận ơn cứu độ như chính họ đã đón nhận bí tích. Trong chiều hướng này, Công đồng Vaticano II trong hiến chế Ánh sáng muôn dân số 16 đã dạy chúng ta như thế này: những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa một cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa cố gắng sống đời chính trực, Chúa quan phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được ơn cứu rỗi. Thật vậy, giáo hội xem tất cả những gì là chân thiện nơi họ như để chuẩn bị cho họ lãnh nhận phúc âm, như một ân huệ mà đấng soi sáng mọi người ban cho hầu cuối cùng họ được sống. Phép rửa tội bằng ước muốn, như chúng ta đã nói, tuy có công hiệu xóa bỏ tội lỗi, xóa bỏ tội nguyên tổ, tha thứ tội khiên, nhưng không tạo cái dấu ấn của bí tích, bởi vì đó không phải là bí tích đúng nghĩa. Người chịu phép rửa tội bằng ước muốn được quy hướng về giáo hội như một Kitô hữu trong tiềm thể và ở trong tình trạng ơn thánh, nhưng không thể tham dự nghi thức chủ yếu của giáo hội là thánh lễ, không được rước lễ cũng như không được đón nhận các bí tích khác. Dĩ nhiên, để đón nhận các bí tích khác, để sống thực thụ trong tư cách của một người Kitô hữu thì cần phải đón nhận bí tích rửa tội. Như vậy, ta có thể tóm lại ở đây: rửa tội bằng ước muốn chính là cái khao khát hướng về điều chân thiện mỹ, sống với lương tâm ngay lành, và dầu không nhận biết Thiên Chúa thì Thiên Chúa vẫn không bỏ quên họ, Thiên Chúa vẫn ban ơn cứu độ cho họ. Đây là cái xác tín trên nền tảng Thánh Kinh và cũng như Công đồng Vatican II đã dạy chúng ta. Và bây giờ ta nói sang phép rửa bằng máu. Phép rửa bằng máu là gì? Có phải chăng là trong hoàn cảnh không có nước thì ta cắt máu mà rửa không? Chắc chắn không phải thế. Sách Công lý của Thánh Công giáo khẳng định rằng giáo hội luôn mạnh mẽ xác tín những người chịu chết vì đức tin, dù chưa chịu phép rửa tội, họ cũng được rửa tội bằng chính cái chết của Chúa Kitô, và cùng với Chúa Kitô họ được trỗi dậy. Chúng ta thấy chẳng hạn khi chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh, Và ngay sau đó thì mừng lễ các thánh anh hài, những người chưa nhận biết Chúa nhưng mà đã dùng chính cái chết của mình để tuyên xưng đức tin. Giáo hội tuyên phong những người chết vì niềm tin như thế là các thánh. Những trường hợp này chưa được rửa tội nhưng có thể nói đã cử hành, đã đón nhận bí tích rửa tội bằng máu. Phép rửa tội bằng máu cũng như phép rửa tội bằng ước muốn mang lại hiệu quả của ơn tha thứ. Tuy nhiên, đó cũng không phải là bí tích đúng nghĩa. Phép rửa tội bằng máu, tức là sự tử đạo, đó là một sự tự nguyện chấp nhận cái chết hoặc cực hình, tự bản chất có thể đưa tới cái chết vì tình yêu Chúa Kitô. Nếu như đây là một con đường duy nhất để tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, chúng ta biết một người dám tuyên xưng đức tin, hiến cả mạng sống của mình, thì đức tin đó rất mạnh mẽ. Và điều căn cốt trong bí tích rửa tội, đó cũng chính là đức tin. Khi một người dự tòng chuẩn bị đón nhận bí tích rửa tội thì họ được phỏng vấn: bạn xin gì cùng hội thánh? Thưa, xin đức tin. Trong phúc âm, Chúa Giêsu từng mô tả cuộc khổ nạn của Ngài như một phép rửa. Thầy còn một phép rửa nữa cần phải chịu. Phép rửa Chúa Giêsu nói ở đây chính là cái chết của Ngài. Chẳng hạn như câu chuyện của hai môn đệ Giacôbê và Gioan đến xin ngồi bên tả và bên hữu, thì Chúa nói: chén của thầy anh em có uống được không? Phép rửa thầy sắp chịu anh em có chịu được không? Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến cái chết của Ngài, cái chết phải đổ máu để cứu độ nhân loại. Và như vậy, những ai tuyên xưng Chúa Giêsu dù chưa một cách thức chính thức nhưng đã dám hiến thân mạng sống của mình, thì những người như vậy xã hội chân nhận, họ được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên rằng vào thời các giáo phụ thì việc tử đạo vẫn được coi là một phép rửa thứ hai, phép rửa bằng máu. Chẳng hạn như Thánh Cipriano tử đạo cho rằng phép rửa là vinh quang và cao trọng nhất, vì nó là sự tuyên xưng đức tin tinh tuyền, chân thật và toàn diện. Phép rửa mà Cipriano nói ở đây đó là phép rửa bằng máu, phép tử đạo. Trong thư gửi cho Jubianos, Thánh Cipriano khẳng định rằng có những người hỏi chúng ta xem nếu các dự tòng trước khi được chịu phép rửa tội trong giáo hội họ bị bắt vì đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô và bị giết chết, vậy họ có thể từ bỏ hy vọng được cứu rỗi và lại phần thưởng của việc tuyên xưng đức tin chỉ vì trước đó họ không được tái sinh bởi nước và thánh thần không? Những người chủ trương lạc giáo hãy biết rằng những người dự tòng đó trước tiên có niềm tin trọn vẹn và chân lý của giáo hội. Họ rời trần địa của Thiên Chúa để chiến đấu với ma quỷ bằng một kiến thức trọn vẹn và tinh tuyền của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Họ không thiếu bí tích rửa tội, vì họ đã được thanh tẩy bằng phép rửa tội rất vinh quang và cao quý mà Chúa đã nói Ngài còn một phép rửa khác cần phải chịu. Như vậy, chúng ta thấy phép rửa bằng máu là phép rửa của những con người hiến mạng sống của mình về đức tin, cho dù chưa đón nhận bí tích rửa tội một cách đúng nghĩa. Trong phép rửa tội bằng nước thì con người trở thành hình ảnh của Chúa Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại. Thì bây giờ, trong phép rửa bằng máu, con người cũng họa lại hình ảnh sống động của chính Chúa Giêsu, đấng hiến mình trên thập giá vì tội lỗi của nhân loại. Họ trở thành hình ảnh sống động của Chúa bằng việc chấp nhận cái chết, như chính Chúa Kitô đã tự nguyện hiến thân, chấp nhận cái chết về sự sống của nhân sinh. Lý do thần học chứng tỏ giá trị trội vượt của phép rửa bằng máu là vì việc tử đạo bao hàm bản chất của bí tích rửa tội, đó là tuyên xưng đức tin. Người đón nhận bí tích rửa tội bằng nước cần tuyên xưng đức tin thế nào? Thì người đón nhận phép rửa bằng máu cũng tuyên xưng đức tin một cách hào hùng như thế. Có sự khác biệt ở đây là việc chưa đón nhận phép rửa bằng nước một cách chính thức mà thôi. Còn đức tin thì đã được diễn tả bằng một hành vi quảng đại và sống động, bằng việc tự hiến chính bản thân của mình. Tử đạo là ưu tiên nhất trong tất cả các phép rửa. Nếu cuộc khổ nạn của Chúa Kitô tác động trong phép rửa bằng nước theo thể thức tượng trưng, thì việc tử đạo là sự bắt chước chính công trình cứu độ của Thiên Chúa. Việc tử đạo còn là một hành vi của giáo hội. Giáo hội tuyên xưng đức tin như thế, không những chịu đau khổ với Đức Kitô, mà còn trong tư cách là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Cuộc khổ nạn của các vị tử đạo kéo dài sự hiện diện của Chúa Kitô trên mặt đất và diễn tả trong thân xác của mình hình ảnh và sự hy sinh của Chúa Cứu Thế. Cuộc tử đạo còn là việc thờ phượng chính thức của giáo hội dâng lên Thiên Chúa. Giống như tư tưởng của Thánh Ignacio: tôi là hạt lúa miến của Thiên Chúa, ước gì tôi được nghiền nát bằng răng của thú dữ để trở nên tấm bánh tinh tuyền của Chúa Kitô. Ở đây ta có thể nhớ một cách ngắn gọn thế này: ngoài bí tích rửa tội được cử hành trong hội thánh bằng nước nhân danh Chúa Ba Ngôi, thì còn hai hình thức rửa tội khác: rửa tội bằng lòng muốn và rửa tội bằng máu. Rửa tội bằng lòng muốn chính là nỗ lực của con người vươn lên sự thiện, dù rằng họ chưa biết Chúa, nhưng vẫn với lương tâm ngay lành, họ sống những điều chính trực thì họ không mất phần thưởng lớn cứu độ. Còn rửa tội bằng máu là những người dù chưa đón nhận bí tích rửa tội nhưng đã tuyên xưng đức tin của mình một cách hào hùng bằng chính việc dâng hiến mạng sống, thì những người đó chắc chắn đón nhận phần thưởng lớn cứu độ, bởi vì họ đã họa lại nơi chính bản thân mình hình ảnh sống động của Chúa Kitô, đấng đã chết để cứu độ nhân loại. Xin cảm ơn các bạn.